Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ và làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc 11 giờ tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn, tôi đã chẳng thỏa thuận với bạn là một quan tiền đó sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay là vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng hàng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, ai trong các bạn đi lễ chiều hôm nay mà đi từ lúc 5 giờ rưỡi giơ tay? Các bạn đi từ 5 rưỡi không? Rồi, xin chúc mừng những bạn đến sớm hơn 5 giờ rưỡi, một tràng pháo tay thưa các bạn. Rồi, bạn nào mà đi lễ từ lúc đến đây từ lúc 6 giờ thiếu 15, xin giơ tay. Mày dã lên. Rồi, một tràng pháo tay để chúc mừng những bạn 6 giờ thiếu 15. Bạn nào là 6 giờ xin giơ tay. 6 giờ, rồi một tràng hoan tay cho những người 6 giờ. Còn bạn nào là 6:30 giơ tay, vừa mới vào nhà thờ, giơ cao mạnh dạn lên. Rồi một tràng hoan tay cho những anh chị ấy và thưa các bạn. Thì tôi thấy hình ảnh của giáo xứ này rất là đẹp. Đẹp đầu tiên đó là tôi đến đây thì đã thấy cha sở của anh chị em đã loay hoay lúi húi với cái máy chiếu rồi. Đấy là ông chủ vườn, ông chủ của ngôi thánh đường, người chịu trách nhiệm săn sóc chăm lo cho anh chị em và cho các bạn. Ông chủ ấy đi đến sớm nhất, đúng không? Dù các bạn có đến 5:30 thì cũng đã thấy ông chủ ấy đứng rồi. Các bạn mà có đến 5 giờ thì cũng thấy ông ấy đến rồi. Tại sao ông đến sớm nhất? Tại sao? Vì nhà của ông ở đây. Nhà ông ở đây thì bạn đến lúc nào cũng thấy ông hết á. Và ông chủ ấy, người mục tử ấy, người làm chủ cái mảnh vườn Hòa Hưng ấy, đứng đón các bạn, đứng chăm sóc cho các bạn. Người đến lúc 5 giờ cũng gặp, 5 rưỡi cũng gặp, 6 giờ cũng gặp, 6 rưỡi cũng gặp. Và lát nữa mà có người cuối cùng mà chúc anh chị em về bình an mà người ấy mới đến thì cũng gặp. Và các bạn thấy hình ảnh một Thiên Chúa đón tiếp chúng ta là như vậy. Chẳng tính toán chuyện đến sớm hay là đến muộn. Ngoài ông chủ vườn ấy, tôi còn thấy có những người gác vườn, những người đầy tớ là đứng ở cuối nhà thờ mời gọi anh chị em lên đây. Có những người vô trễ, không biết ghế nào còn trống. Tôi thấy những hình ảnh rất đẹp là một người làm vườn dắt vào trong cái chỗ ngồi, có khi lại được lên ngồi đầu tiên, đúng không? Tại vì ghế trên này ai cũng ngại ngồi, cho nên người cuối cùng lại lên đầu hết. Rồi có những người mà đến sớm nhất lại chui xuống góc ngồi vì không muốn lên trên. Thì ta thấy là hình ảnh một giáo xứ mà các bạn trẻ đến mà được đón tiếp như vậy, các bạn cảm thấy đây là cái ngôi nhà của mình, chứ không phải là một cái xứ của người khách, một cái xứ xa lạ. Các bạn đến đây thấy cha sở, người chăm sóc mảnh vườn ấy vui tươi phục vụ các bạn như là một người đầy tớ, đúng điều mà Đức Giêsu nói, người làm đầu cúi xuống hầu hạ phục vụ anh chị em mình. Các bạn đến đây thấy được đón tiếp bởi những người làm vườn, những người đầy tớ phục vụ các bạn, như là những người mà dẫn vào ngồi ở trong rạp hát, không phải là gầm gầm gừ gừ, nhưng mà vui tươi niềm nở đưa các bạn vào trong chỗ. Chẳng có tính toán với các bạn rằng các bạn đến sớm hay đến muộn. Chẳng có ai hãnh diện rằng vì tôi đến sớm cho nên tôi được công hơn. Chắc không? Chắc không? Chưa chắc. Nếu mà bạn đến sớm mà bạn ngồi bạn tám chuyện người khác, thôi thà đừng có đến, tốt hơn. Phải không? Đến ngồi bạn lẩm bẩm, bạn phê bình, bạn chỉ trích chuyện này chuyện kia, bạn lôi chuyện người khác ra, lôi chuyện nhà thờ, nhà xứ, nhà dòng ra bạn phê bình, bạn chỉ trích. Ôi thôi, như thế thì chưa chắc bằng những người họ đến trễ. Đôi khi ta nghĩ rằng lễ lại giờ này mới đi. Hồi xưa tôi biết có một ngôi nhà thờ, một anh linh mục, anh là bạn của tôi. Anh ấy ngặt nghèo lắm, ngặt nghèo đến mức độ mà anh ấy để cái đèn này cuối nhà thờ ấy, một cái đèn xanh và cái đèn đỏ. Rồi khi nào mà lùa hết, xin lỗi dùng chữ lùa, mấy ông trùm phải đứng lùa người ta vào hết trong nhà thờ. Rồi chưa đầy ấy, thì để cái đèn đỏ là ông ấy chưa có ra. Và khi nào mà ông trùm trưởng thấy lùa vào hết rồi ấy, bắt đầu bật cái đèn xanh ấy, là bắt đầu hay đến tùng hô Chúa, reo mừng đấng cứu thoát ta. Chúa không có cứu được vì ông xong là ông đóng chặt cửa nhà thờ lại. Nội bất xuất mà ngoại bất nhập. Đến giờ đó là đèn xanh trùm trưởng bật lên là đóng chặt cửa nhà thờ. Thế là ngày ra ngày dương lễ, nào muốn chạy ra ngoài không chạy được. Rước lễ xong là bạn muốn chuẩn không chuẩn được. Rồi đến khi mà lễ xong là bắt đầu bật, ông ấy nhá một cái là bắt đầu mới mở cái đèn đỏ lên là bật tung cửa ra, mới lễ xong chúc anh chị em về bình an. Nó thở phào lạy Chúa thôi, mừng quá về bình an không thôi thì bị giam lỏng ở trong nhà thờ. Thì các bạn thấy khi mình đến với Chúa mà mình cứ tính toán với Chúa từng ngày, từng giờ, từng phút, tính toán với Chúa để mình cảm thấy mình hãnh diện vì mình được làm cái này làm cái kia, rồi mình nhìn người khác và mình nói rằng giờ này mới đến. Tôi nói tại sao anh làm như vậy? Bảo người ta đi lễ là người ta phải đến sớm, phải đến đúng giờ, không có được tính toán với Chúa. Đồng ý với anh. Nhưng mà bây giờ đường nó kẹt xe, người ta muốn đến như tôi lúc nãy tí bị kẹt ở ngay chỗ đường rầy xe lửa. Không cách chi mà muốn đến sớm được. Có phải lỗi tại tôi không? Không. Rồi bây giờ tôi sắp sửa mà đi lễ rồi, con tôi nó tè ra một cái, tôi phải thay quần cho nó, tôi đến trễ, có tội phải lỗi tại tôi không? Không. Rồi tôi đi đường, bây giờ để đến đúng giờ lễ mà bạn gặp một người té ở giữa đường, mà bạn dừng lại bạn đỡ người đó thì bạn bị trễ lễ. Mà bạn đi thẳng thì bạn đúng giờ lễ. Bạn chọn đúng giờ hay trễ giờ? Đúng giờ hay trễ giờ? Trễ giờ. Mà đúng giờ đẹp lòng Chúa hay trễ giờ đẹp lòng Chúa trong trường hợp này? Trễ giờ. Bạn bỏ, bạn đi đến nhà thờ, bạn vừa mới cúi vào chào Chúa, chả thấy Chúa đâu, bảo Chúa ơi con chào Chúa mà sao Chúa chẳng trả lời. Chúa bảo lúc nãy tao nằm bò ra ngoài đường, tao chờ mày chào mà mày có chào tao đâu. Tao ở đó chứ tao đâu có ở đây. Thì chúng ta mới thấy được rằng là tiên tri Isaiah nói là đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người khác xa nhau. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì những suy nghĩ của Thiên Chúa và suy nghĩ của con người cũng nghìn trùng xa cách bấy nhiêu. Ta suy nghĩ hạn hẹp, cái nhìn của ta cũng giới hạn và tấm lòng của ta cũng nhỏ hẹp. Cho nên ta nhìn, ta luôn luôn có đầu óc là so đo tính toán, đúng không? Ta luôn so đo tính toán. Dụ ngôn mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, mình thấy khi mà cái người thợ đầu tiên làm lúc 6 giờ sáng và cái người làm lúc 6 giờ chiều đến lãnh lương, người 6 giờ sáng cũng được 100.000 đi. Bây giờ phải nói tiền Việt cho nó dễ chứ, một đồng ai mà làm. Bây giờ người 6 giờ sáng là 100.000 lương tối thiểu, và người 6 giờ chiều cũng 100.000. Vậy thì cái người chủ ấy có công bằng hay không? Bạn trả lời. Bạn trả lời. Theo bạn, vậy thì người chủ ấy có công bằng hay không? Anh bạn, theo anh có công bằng hay không? Hả? Anh bị, anh đi làm 6 giờ sáng rồi. Bạn này lè phè 6 giờ chiều mới đến. Rồi 100.000. Bạn này 6 giờ chiều cũng 100.000. Vậy thì ông chủ ấy có công bằng hay không?
Dạ thưa cha, nói công bằng thì có thể nói là không. Dạ thưa cha, nói là công bằng thì xã hội này nó là không. Còn nói về yêu thương thì nó là có.
Vừa có vừa không. Nghĩa là sao tôi không hiểu nổi. Vừa có vừa không là sao, nói mạnh dạn lên.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ nếu nói công bằng thì cái đó nó là không với công việc ở xã hội này. Còn với yêu thương mà như cha nói là tình yêu của cha thì rõ ràng đó là có.
Rồi chúng ta cảm ơn bạn một tràng pháo tay thưa các bạn. Rồi các bạn, bạn có thấy công bằng không khi bạn 6 giờ sáng bạn làm cũng được 100.000. Cái anh chàng lè phè này 6 giờ chiều đến lãnh lương cũng được 100.000. Bạn thấy là tôi trả lương như vậy có công bằng hay không theo bạn?
Dạ thưa cha là có.
Sao công bằng ở chỗ nào?
Dạ con cũng không biết nữa.
Có mà con không biết. Rồi xin cảm ơn bạn, mời chồng ra tay thưa các bạn. Theo bạn, trả lời dùm người ta, có công bằng hay không? Có hay không? Cứ thoải mái trả lời.
Dạ thưa cha, có cha.
Có mà chị để cái điện thoại nó rung thì không có rồi. Tại sao có và tại sao không? Tại sao có?
Dạ nếu mà so ra, mà nếu mà người chủ đó đã ra giá là mướn anh ta từ 6 giờ sáng vô là 100.000. Nhưng mà ông chủ đã mướn người 6 giờ chiều vô thì ông chủ không có nói là giá tiền. Nhưng mà khi người vô làm trước đã phàn nàn thì ông chủ có nói là tôi có nói với anh là tôi trả anh đúng 100 ngàn thì tôi đã làm đúng như vậy, còn cái người đằng sau mà tôi trả 100 ngàn, không lẽ tiền của tôi muốn cho thêm người nào mà không được hay sao?
Wow, bà này thuộc kinh thánh quá, trong một tràng hóa tay thưa anh chị em. Bây giờ tôi hỏi bạn, bạn đi đạo bao nhiêu năm rồi?
Dạ thưa cha, con là đạo gốc.
Bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, 42 năm.
42 năm. Còn đạo gốc hay đạo mới? Con là gốc hay mới?
Dạ thưa cha, con đạo gốc.
Bao nhiêu năm?
Dạ con 23 năm.
42 năm, rồi 23 năm, rồi bạn đứng lên. Bây giờ hai bạn, bạn là theo đạo 42 năm, theo đạo 23 năm, mà cái bạn này là bạn dưới đạo là khô như ngói, còn bạn là siêng năng đạo đức, lần hạt mân côi, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, rồi lễ thứ hòa hưng, cái gì bạn cũng đi, bạn cũng làm hết. Rồi đùng một cái hai bạn nghèo như nhau, rồi mua một cái vé số, bạn một cái vé số, bạn này một cái vé số, này nó khô khan, bạn đạo đức, đùng một cái đọ sổ số, nó trúng độc đắc, bạn trúng an ủi. Nào, bạn có vui hay không vui, bạn cứ trả lời thật lòng cho tôi, bạn đừng có lấy đạo đức ra để mà nói cho nó vui tai người khác. Nhưng mà cái tự nhiên của con người như vậy, khi mà thấy người ta độc đắc mà nó khô khan, bạn thì đạo đức theo như bạn nghĩ và đúng được một cái lô an ủi, bạn vui hay buồn?
Dạ thưa cha, nếu như vậy thì con cũng vui, không có...
Không có nếu gì hết á, bạn phải trả lời cái lòng của bạn á, theo cái suy nghĩ của các bạn. Bạn tắt cái máy đi, điện thoại đi. Rồi, thôi bạn ngồi xuống đi. Rồi, một bạn, bạn, rồi đứng lên. Rồi, bạn đứng lên. Rồi, theo bạn, đứng lên, đưa tới. Theo bạn, thì cái người mà đạo đức như vậy, mà đứng một lô ăn nổi, bạn luôn nổi, còn cái ông này rượu chè say sưa quá sức mà ông được ngay một phát động đắc, bạn có thấy vui hay buồn?
Dạ theo con là con thấy buồn.
Tại sao buồn?
Tại vì con đi theo Chúa lâu rồi mà Chúa không cho con được những cái giải như vậy, trong khi ông này ông xỉn quá trời.
Đúng như thế, phải không? Tự nhiên rồi tôi đã nói là cái suy nghĩ của chúng ta và suy nghĩ của Thiên Chúa nó khác nhau. Cái suy nghĩ tự nhiên là như vậy. Cũng giống như tôi thời đó là lớp chúng tôi, anh em linh mục trước khi mà được chịu chức thì học chung với nhau. Tôi với cha Hiền phó ở đây, quê ở đây cũng cùng lớp với nhau, rồi cũng học như nhau, rồi sau đó cũng đi nông trường như nhau. Rồi đùng một cái trai chịu chức, còn mình cứ lụi đụi nông trường hết năm 1, rồi tốt nghiệp năm 1 nông trường, năm 2 nông trường, rồi đến năm 3 nông trường. Sao chả thấy được cái gì cả, rồi đi về thêm 7 năm nữa, lên đến nhà thờ này đó, thấy người bạn của mình lên, Chúa ở cùng anh chị em, rồi mọi người xúm lại, yêu cha, Giê-xu cha, thưa Chúa thôi cha. Còn mình đứng kia, buồn không? Buồn chứ, tủi thân không? Tuổi chứ, mà mày có thấy Chúa công bằng không? Không, sao Chúa kỳ quá, Chúa con với cha Hiền đâu, thằng nào cũng giống như nhau hết mà học chung lớp mà. Tại sao bây giờ Chúa cất nó lên mà bây giờ con cứ lụi đụi như thế này? Tại sao vậy Chúa? Lại nghe Chúa bảo, đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người khác xa nhau, một trời một vực. Nhưng tính toán của ta với tính toán của Thiên Chúa khác nhau lắm. Vì nếu mà Chúa xử với ta theo đúng công bằng, nếu Chúa chấp tội nào ai dỗi được ư? Tôi tưởng tôi ngon à, tôi tưởng tôi xứng đáng mà tôi cũng được như cha Hiền để chịu chức chung với Ngài à? Chúa bảo lòng lại đây, tao nói mày nghe, nãy giờ mày lẩm bẩm lắm rồi nha. Mày thấy ông cha Hiền, ông ấy lần hạt mày có lần không? Dạ thưa Chúa, có lúc có lúc không à. Mày thấy ông cha Hiền ông ấy đi giúp người nghèo, mày có giúp không? Dạ thưa Chúa, con cũng nghèo, con đâu có giúp người ta. Mày thấy ông ấy đi tập hát ca đoàn, mày có tập không? Dạ thưa Chúa, con hát ngang sao con tập. Thế thì mày cứ so sánh, mày tưởng rằng mày xứng đáng, mày tưởng rằng mày có công có lênh, cho nên mày mới đòi ta phải cho mày như là đã cho cha Hiền hay là Đức Cha Khảm hay là Đức Cha Thống. Mày phải biết được rằng là nếu mà tao cho mày chịu chức giống như Cha Hiền, mà tao cho mày lên làm giám mục giống như Đức Cha Khảm, giống như Đức Cha Thống, là những người đã đi nông trường chung với mày, thì có khi giáo hội còn khốn khổ khốn đốn vì mày, đúng không? Mày bé mà mày lên chức cao, mày ngon lành, bắt đầu mày vênh vênh váo váo, phải không? Rồi lúc đó mày sẽ là ngưỡng mặt lên, rồi ta đây là giám linh mục, rồi ta đây là giám mục, rồi mày hinh hoang tự đắc, mày đứng mày chỉ tay năm ngón, mày xỉa sói người ta, rồi mày làm cho giáo hội khốn khổ. Gương mù gương xấu của mày làm bao nhiêu người bỏ đạo, mày có biết không? Dạ thưa Chúa, vậy hả? Dạ thôi, chắc vậy thôi, cứ còn cứ làm thằng lính quèn cho nó chắc ăn, làm người thợ giờ thứ 11 cho nó chắc ăn chú ơi, chứ làm người thợ mà giờ thứ 6 là con làm không nổi rồi. Những anh em ấy, những người ấy làm giờ thứ 6 vì Chúa biết rằng họ có khả năng, vì Chúa biết rằng họ có đạo đức, vì Chúa biết rằng họ có ý chí, có nghị lực, cho nên họ có thể đủ sức mà trường kỳ kháng chiến từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Và họ lãnh được một đồng đúng như hợp đồng mà Chúa với họ đã giao ước với nhau. Còn mày, Trần Đình Long, mày mà làm từ 6 giờ là mày lẩm bẩm, mày kêu ca, mày càm ràm, mà mày phá hoại hơn là mày xây dựng. Vì nhiệt tình mà cộng với ngu dốt trở thành phá hoại. Mày nhiệt tình, mày tưởng mày hăng say, mày hăng tiết vịt, mày làm tùm lum tùm la hết, càng rối thêm. Cho nên tao để mày đến giờ phút này 21 tháng 11 năm 1991, lúc mày 35 tuổi, tao đưa mày lên làm linh mục. May gì mày còn biết thân biết phận mà chăm chăm chú mà lo tu thân tích đức đi con à. Mày chỉ là thằng thợ giờ thứ 11, tức là 6 giờ chiều mà thôi. Lo đấy, liệu đấy. Lúc đó tôi mới nghĩ, đúng, lạy Chúa, con cao ngạo quá, con ích kỷ quá, con cứ so đo tính toán với anh em khác quá. Đúng như bạn, các bạn thấy là khi người ta buồn, các bạn đến bạn làm gì? Chia buồn hay chung buồn? Chia buồn hay chung buồn? Chia buồn. Tại vì cái bạn cái nỗi buồn của bạn chừng 1 ký, tôi đến tôi chia bớt cái nỗi buồn của bạn đi. Thôi bạn à, thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi. Tôi đến tôi thủ thỉ, tôi chia bớt cái nỗi buồn của bạn đi. Rồi gặp người ta được cái giấy bảo lãnh đi Mỹ, gặp người ta trúng một cái hợp đồng mấy tỷ, là rồi cái resort cả 100 tỷ, vân vân và vân vân. Bạn đến bạn chia buồn hay bạn chung vui? Chia vui hay chung vui? Chung vui, vì cái vui của người ta được 100 tỷ rồi đó, các bạn chung thêm vào 1 tỷ nữa cho được 101 tỷ để cái niềm vui đó được nâng lên. Thì các bạn thấy giữa chia buồn và chung vui, cái nào dễ? Chia buồn dễ hay chung vui dễ? Chia buồn dễ hay chung vui dễ? Ai nói chia buồn dễ? Giơ tay. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Chỉ có 10 mấy người trong nhà thờ nói chia buồn dễ. Ai nói chung vui dễ? Giơ tay. Wow. Rồi, xin cảm ơn cả hai trường phái ấy bằng một tràng pháo tay thưa các bạn. Tôi nói bạn nghe, khi các bạn nói rằng mình đến mình chia buồn với người ta, là các bạn ở trên hay ở dưới? Ở trên. Vì các bạn, nhà các bạn không bị sập mà nhà người ta sập. Bạn đến bạn chia buồn. Vợ người ta bị đụng xe chết mà vợ mình may quá thoát chết, mình đến mình chia buồn. Dễ hay khó? Dễ hay khó? Dễ. Vì cái nỗi buồn đó là của người ta chứ không phải của mình, đúng không ạ? Bạn nói bạn chia buồn khó? Không phải. Dễ, vì cái tâm lý của mỗi người lúc đó, ta luôn luôn thấy rằng mình là người thợ 6 giờ, mình còn công lênh, mình còn đạo đức. Có người bảo may quá, rồi con đến con tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa làm sao? Hôm qua xóm con nó cháy nhà, rồi xóm cháy nhà sao tạ ơn Chúa? Nó cháy nhà hàng xóm, nhà con không sao, con đến tạ ơn Chúa. Mình có thể dễ tạ ơn Chúa vì cái nhà người ta cháy mà nhà mình không cháy, phải không? Bạn có dám đến tạ ơn Chúa vì lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì hôm qua cháy nhà, sao vậy? nhà hàng xóm nó thoát, nó không cháy, nhà con cháy, con đến con tạ ơn Chúa, có dám tạ ơn không? À, bạn thấy không ạ? Cho nên ta chia buồn với người về mặt tâm lý dễ hơn là ta chung vui. Tôi vừa nói với bạn đó, là bây giờ hồi đó tôi đi chung vui với anh em mà chịu chức linh mục, lòng tôi nó cũng nát tan, miệng thì cười đấy, nhưng mà trong héo ngoài tươi. Ngoài thì chúc mừng cho Hiền nha, chúc mừng Đức Trai Khảm nha, sao lại không phải là mình nhỉ? Ta thấy không ạ? Cũng giống như bạn đó, là hai người mua một cái chung vé số mà mình đi lễ chăm chỉ siêng năng, còn nhà bên cạnh lễ lại nó chả đi gì cả, nó hát karaoke đó, ăn nhậu suốt ngày. Đùng một cái hai đứa đi mua vé số, mỗi đứa lấy một cái, mình được cái an ủi mừng không? Được an ủi mừng không? Mừng. Nhưng mà khi nghe hàng xóm nhắn tin cho nó, ê tao được an ủi rồi mày, mừng quá, tối nay đi khao nha mày, tao được an ủi rồi, chúng đục đã ủi vậy hả? Ờ chúc mừng mày nha, con mày sao, vé số mày sao, tao độc đắc. Tự nhiên mình còn vui nữa không? Không vui, bực quá. Biết vậy mình lấy cái vé đó xong mình đi đưa nó cho nó, rồi bây giờ mình bị cái an ủi, nó thì được độc đắc. Lạy Chúa, tại sao vậy Chúa? Cho kỳ vậy Chúa? Con đang nghèo mà con đang đi hát ca đoàn, rồi con đi đánh đàn, rồi con đi quét nhà thờ, con lòng thương xót, rồi con áo xanh, rồi con đủ thứ hết phục vụ, rồi cuối cùng chả được cái gì cả, được cái mô lô ăn ủi. Còn cái đứa kia nó có làm ăn gì đâu, mà nó có chơi không, ngờ nghịch không, mà Chúa cho nó độc đắc là sao? Chúa bảo mình nghĩ lại thử coi, nếu mà mày độc đắc có chắc mày được rỗi linh hồn không? À, Chúa biết rằng tôi là thằng ham tiền, Chúa biết rằng Chúa của tôi là cái bụng. Bây giờ tôi không có tiền, tôi còn đi ca đoàn. Tôi không có tiền, tôi còn đi tập hát, còn đi áo xanh, còn đi lòng thương xót. Tôi có tiền rồi, liệu tôi còn đi không? Không đâu. Bao nhiêu cái quyến rũ tôi, nó đã kéo tôi ra khỏi vòng tay của Chúa. Và cái đó rất nhiều người đã đến với tôi, đã chia sẻ và đã làm chứng về cái chuyện ấy. Đã lên làm chứng rất nhiều lần. Lúc mà con của để ăn của để, lúc mà con làm giám đốc, lúc mà con nhà cao cửa rộng, thì con chỉ chạy theo tiền tài danh vọng. Có 100 tỷ thì muốn 200 tỷ, có 200 tỷ thì muốn 500 tỷ. Đi du lịch ở Thái Lan đã chịu chưa? Chưa, rồi phải đi sang Trung Quốc, rồi phải đi sang Mỹ, rồi phải đi sang đất thánh nữa cơ. Bạn thấy không? Ta không bao giờ ta dừng lại cả. Cho nên Chúa biết rằng lòng tham của ta không đáy, cho nhiều thì chết sớm. Cho nên Chúa bảo an ủi may gì ra mày còn nhớ đến tao mà mày quay lại tạ ơn, chứ còn độc đắc là mày biến luôn. Còn thằng kia nó khô khan, nó nguội lạnh mà tao lại ban cho nó nhiều như vậy để cho nó tỉnh táo ra, biết đâu nhờ đó mà nó quay về với ta chăng. Mình không biết được, Chúa biết, ta không biết được, ta không biết được, nhưng mà Chúa biết mỗi người. Cho nên Chúa muốn ta đến với Chúa như là một người con đến với cha của mình, chứ không phải như là một người đầy tớ với một ông chủ. Ông chủ trả lương cho đầy tớ đúng như một đồng là xong. Chuyện đó Chúa không muốn. Chúa không muốn. Tất cả chúng ta đều được muốn trả lương là cứ thằng làm 10 giờ thì 10 đồng, 5 giờ 5 đồng. Chúa không muốn như vậy. Vì Chúa biết rằng sức của ông làm được từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Nếu mà như vậy thì ông được bao nhiêu đồng? 12 đồng, phải không? Nhưng mà sức của tôi yếu lắm. Tôi có làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối thì tôi làm được đúng một tháng sau thì tôi đến Bình Hưng Hòa luôn. Hoặc là tôi đi nhà thương Biên Hòa luôn. Vì sức tôi chịu không nổi. Mà bây giờ cứ công bằng mà bảo thằng nào làm nhiều thì ăn nhiều, làm ít ăn ít, thì cái đó còn công bằng nữa hay không? Phải vượt trên công bằng, giống như bạn nói. Đúng, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Chả lẽ bạn ghen tị với tôi vì tôi thương xót người khác hơn bạn hay sao? Mà bạn đã được đầy đủ tất cả những cái đúng như hợp đồng rồi, bạn còn kèo này, còn kêu ca gì nữa? Chả lẽ tôi không có quyền xử với người khác như là cái gì của tôi hay sao? Mà mọi cái là của Chúa, có phải của ta đâu mà ta cho đo, ta phân bì. Và cái mà làm cho con người khổ, tôi nghĩ đấy là cái mà ta so đo phân bì, đúng không? Ta nhìn, ta nói tôi là tôi sao mà em xấu quá cha ơi, sao con xấu quá cha ơi, tại sao biết bạn xấu? Dạ thưa cha, vì con so sánh với hoa hậu quốc tế. Trời ơi, so sánh với hậu quốc tế thằng nào thấy mình xấu là phải. Thưa cha, sao mà con nghèo quá cha ơi, sao biết mình nghèo? Dạ thưa cha, vì con thấy cái ông hàng xóm của ông ấy xây cái nhà 50-60 tầng rồi xe hơi nhà lầu. Mời bạn đi với tôi, mời bạn đi với tôi, đi xuống dưới cái chỗ mà chúng tôi mới đến vừa rồi ấy, ở dưới con tum Pleiku, ở cái chỗ mà cả 150 em mà trong vòng một lớp học nó chỉ có khoảng được mấy mét vuông mà chia làm 4 ấy. Lớp 6, lớp 7 học về một hướng với cái bảng chia đôi, lớp 7, lớp 8, lớp 9 quay đằng sau cái bảng chia đôi. Còn từ lớp 1 đến lớp 5 là học ở ngoài hè, ngoài sân ấy. Bạn có thấy rằng bạn còn hạnh phúc không? Mời bạn đi với tôi đến ngôi nhà thờ mà ở đó cả ngàn người mà không có được một cái nhà vệ sinh, mà cứ vui vẻ là cần giải quyết bầu tâm sự thì cứ ra vườn ngô ấy. Mời bạn đi với tôi đến một cái làng cùi mà 1.000 người, mà nơi đó chỉ có một cái giếng thôi, và người ta lây bệnh cùi là vì người ta không có cái giếng nào để người ta xài, cho nên người bệnh, người khỏe, người yếu gì xài chung với nhau, lúc đó bệnh cùi nó lây. Rồi mời bạn đi với tôi đi đến một cái cô nhi viện mà chúng tôi đến, 150 em mà chỉ được hai cái lon sữa, người ta đến người ta cho pha 2 lon sữa vào 20 lít nước sôi, mỗi đứa uống một hớp để cho nó có biết mùi sữa là gì. Và buổi trưa nấu canh là cái canh lá khoai mì. Khi mà tôi ra ngoài cái vườn thấy sao mà khoai lang, khoai mì gì mà lá trụi hết rồi, bảo lá sâu nó ăn à. Bảo sâu nó đâu kịp ăn đâu cha, mấy đứa mồ côi nó ăn sạch rồi. Nó không có canh nó nấu thì nó ra nó hái lá, nó băm vô nó ăn. Rồi khoai lang mà chưa củ chưa có thì đã lá tốt quá thì nó cũng làm sạch hết rồi cha ơi. Thì lúc đó bạn mới thấy được rằng là bạn còn hạnh phúc hơn nhiều. Bạn thấy không ạ? Cho nên ta cứ ngồi ta nhìn lên cao để mà ta buồn phiền, ta than trách. Ta không có nhìn xuống dưới để ta thấy được rằng lòng thương xót Chúa dành cho ta thật lớn lao, kỳ diệu biết là chừng nào. Các bạn tỉnh táo ở đây, các bạn có thương đến những người không được tỉnh táo không? Chị đứng lên chúng tôi, chị lên đây thôi, chị đừng có nói, chị chỉ nói tên chị là gì thôi. Đây này, tôi giới thiệu cho anh chị em biết, một người chị em đây này, suốt 20 năm mà không được tỉnh táo, suốt 20 năm tâm thần ấy. Chị tên là gì, chị nói cho mọi người biết.
Dạ thưa cha, con tên là Maria Nguyễn Thị Thu.
À, con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 54 tuổi.
Con ở xứ nào?
Dạ con ở xứ giáo xứ Từ Đức, Thủ Đức.
Rồi con bị bệnh tâm thần mà nãy con nói với cha là con bị điên hay bao nhiêu năm?
Dạ con bị 20 năm.
Đấy bạn thấy không? Rồi bây giờ bạn sao bạn được khỏi 20 năm điên tâm thần đó, là sao được khỏi mà tỉnh táo hôm nay đi lễ ở đây nói cho mọi người nghe?
Con được cha cầu nguyện cho con.
Đi cầu nguyện ở đâu nói cho mọi người rõ.
Con cầu nguyện ở giáo xứ Châu Bình. Chị Hường dắt con đi, chị Hường bảo con là đi lên, ta dắt mày đi lên cầu nguyện ở giáo xứ Chí Hòa. Xong rồi hôm ấy con bảo là thôi chỗ nào nhanh nhất thì chị cho em đi. Thế chị dắt con đi nhà thờ Châu Bình. Xong rồi con đi lễ, xong rồi cha cầu nguyện cho con, xong rồi lúc mà lễ xong cha, con ngồi ở trên này này, con ngồi cái bằng trên này này, xong rồi con cũng còn đau chân lắm, con không đi được. Xong rồi cha mới sờ đầu con, thế là...
Đặt tay lên đầu chị, tôi đâu có sờ.
thế là từ lúc đấy con tỉnh táo mà con đã được hết bệnh.
Chị em thấy không ạ? 20 năm mà sống trong điên khùng, điên loạn, tâm thần như thế đó. Mà có khi ta cầu nguyện, ta bảo tại Chúa, tại sao mà 10 năm mà vợ con hay là mẹ con vẫn cứ điên như thế này, phải không? Rồi người chồng hoặc người con nó cầu nguyện lại Chúa, tại sao 19 năm mà tại sao nó vẫn cứ điên như thế này? Đến khi mà đến cái ngày thứ 6 ấy, mà tôi lên lễ dâng lễ ở nhà thờ Châu Bình ở dưới Thủ Đức ấy, người chị em này, chị Hường 68 tuổi, dắt cái người chị 20 năm tâm thần này đi, đúng cái giờ ấy, lúc đó Chúa mới ra tay để chữa cho chị khỏi. Vì Chúa muốn rằng hôm nay giờ phút này đây chị đứng lên đây để tuyên xưng lòng tin ấy cho mọi người. Mà để làm được cái giây phút này phải 20 năm. Chị em thấy không? Đường lối Thiên Chúa và đường lối con người có xa nhau không? Mình bảo lạy Chúa thì cho nó cầu nguyện như vậy thì Chúa ban nó cho rồi đi. Nhỡ nó tỉnh, nó đi, nó còn làm tầm bậy thì sao? Nó tỉnh, nó ra, nó đứng đường thì sao? Đúng không ạ?
Cho nên nó man man, nó tăng tăng như thế đó, mà 20 năm đó mà nó sống như ngây ngây ngô ngô đấy, lại là cái đường lối của Chúa mà ta không hiểu được. Để Chúa dành cho đúng cái giây phút này, cái giờ này ở đây đây, để mà Chúa cho mọi người thấy được cái quyền năng và lòng thương xót Chúa, minh chứng cho mọi người thấy rằng đường lối của Thiên Chúa và đường lối con người khác xa nhau biết là chừng nào. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên lúc nãy một số anh chị em có thể thắc mắc là cái lá thư xin khấn nhờ mẹ đến với Chúa, vì tôi dâng lễ ở đây cũng gần năm rồi, anh chị em cứ xin khấn xin cầu nguyện không thể nhớ hết được, thì anh chị em nào cần thì viết cái lá thư xin khấn ấy, rồi chúng tôi họp nhau lại mà cầu nguyện. Cầu nguyện hết ngày này qua tháng nọ, hết năm này qua năm kia. Và không phải một người, phải 10 người, mà cả ngàn người, cả 10 ngàn người, 20 ngàn người, từ các nơi cứ hiệp nhau mà cầu nguyện, cứ kiên trì mà cầu nguyện, rồi dâng những hy sinh của mình lên mà cầu nguyện, rồi bác gái chia sẻ của mình mà cầu nguyện, để rồi đến lúc nào đó, vào giờ nào đó, ở nơi nào đó, với một con người nào đó mà Chúa ra tay, ta không biết được. Mà hôm nay Chúa làm cái công việc đó để anh chị em thấy rõ rằng đúng 20 năm, 20 năm rồi còn mãi ra đi, giờ chị đã quay về với Chúa và thấy được điều đó. Chúng ta cảm ơn chị và một tràng pháo tay để chúc tụng ngợi khen quyền năng là thương xót của Chúa. Thì anh chị em thấy nhiều khi chúng ta suy nghĩ không nổi, không tới, mà lòng của ta cũng hẹp hòi, không tới. Vâng, bây giờ thì chị lại tỉnh táo rồi, chị muốn xin hát một bài. Anh chị em cho không? Rồi. Rồi, Chúa là gia nghiệp. Quyết định chọn Chúa là gia nghiệp, cho dẫu 20 năm mà bị man man tăng tăng, vẫn tỉnh ra mà nhận rằng Chúa là gia nghiệp. Rồi con hát đi.
Rồi. Con hát mình con sợ lắm. Chúa là, Chúa là gia nghiệp đời con, xin Ngài bảo toàn thân con, vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc, và chỉ nơi Chúa con tìm thấy được niềm vui. Chúa là gia nghiệp đời con. Con xin chúc tụng. Chứ con quên rồi. Quên rồi đó. Con quên rồi. Con chúc tụng.
Và nói chung tôi cũng quên luôn.
Ngài và miền con trong lòng con. Ngài ở bên con còn sợ chi? Chúa là gia nghiệp đời con. Xin Ngài bảo toàn thân con. Vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc, và chỉ nơi Chúa con tìm thấy được niềm vui. Chúa là gia nghiệp đời con.
Đấy, chị thấy không? Chị chọn Chúa làm gia nghiệp, đâu cần cái chị kia nữa mà chị vẫn hát được, có thấy không? Hả?
Nói trước đám đông bao giờ cha? Chưa bao giờ con dám nói trước đám đông bao giờ hết, con sợ lắm.
Hát trước đám đông bao giờ chưa?
Dạ chưa.
Vậy mà hôm nay chị hát được là Chúa ban cho chị nói và Chúa hát để trong chị vững tin vào Chúa nha.
Cha cầu nguyện cho con đấy, con cảm ơn cha nhiều, con cảm ơn cộng đoàn nhiều.
À, thưa các anh chị em và thưa các bạn, đầu lễ chúng tôi có gặp một em là Nguyễn Phi Long. Biết Phi Long có đây không con? Phi Long có đây không? Phi Long ngồi đâu rồi? Phi Long đâu rồi? Có đưa tôi một cái bao thư và một cái lá thư. Trong bao thư đó thì có một số tiền lẻ. Và tôi đọc một cái lá thư trước giờ dân thánh lễ, cảm thấy rất là xúc động. Xin đọc chia sẻ với các bạn để các bạn nghe. Các bạn thấy rằng một em bé nó chỉ có mấy tuổi thôi, mấy tuổi, 8 tuổi, học lớp 4, mà viết được lá thư như thế này, với tâm tình như thế này, thì các bạn thấy chưa chắc gì những người 80 tuổi có bằng học vị là tiến sĩ mà có được cái tâm tình như thế đó. Chưa hẳn gì những người làm từ 6 giờ sáng, tuổi cao rồi địa vị danh vọng, có được cái suy nghĩ và có được tấm lòng như một đứa bé 8 tuổi và học lớp 4. Các bạn nghe. Ngày thứ Bảy 17 tháng 9 2011, kính gửi cha và cộng đoàn,
Xin cha cho ba mẹ con có công ăn việc làm. Xin cha cho mẹ con có số tiền để trả nợ. Mẹ con nợ nhiều lắm. Xin cha cho mẹ con trả nợ và chuộc lại nhà để ở. Mẹ con đem lấy sổ đi cầm hết rồi, và của anh chị nữa. Mẹ con đau buồn và khóc hoài vì không có tiền để trả nợ. Tuy nhà con nghèo, nhưng con vẫn gửi cha số tiền này để cha gửi cho những em nghèo, những người bệnh không có tiền đi bác sĩ, những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Con cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Con ký tên Nguyễn Phi Long, học lớp 3, trường Lương Định của giáo xứ Hòa Hưng. Đọc xong tôi thấy xúc động, cảm thấy một đứa bé nhà nó nghèo khổ như vậy mà nó đâu có so đo tính toán với người khác đâu, thưa anh chị em. Đâu có phải như người thợ mà 6 giờ sáng rồi so đo tính toán với người 6 giờ chiều mà bảo rằng tôi phải đáng được hơn chứ. Nếu mà nó nghèo như vậy, nó khổ như vậy thì nó phải nói với Chúa rằng xin Chúa cho con đi chứ. Mà tại sao tuy nhà con còn nghèo mà nhà không có nữa mà thôi con để dành được ít tiền gửi cho cha để cho những bạn còn nghèo khổ hơn con. Bạn thấy không ạ? Trong khi đó có những đại gia bây giờ giàu tiền lắm của rừng mỡ, mấy bà thì sang bên Tây Ninh sòng bài casino ở đánh bài, rồi những đại gia khác thì đi ăn chơi nhậu nhẹt ở bến phà trên đò gì đó, rồi có cả ông gì đó giám sát viện kiểm sát nhân dân, mà những ông mà chức to quyền cao ấy lại ăn chơi rửng mỡ và bây giờ phải bị kỷ luật. Còn biết bao nhiêu những người giàu khác bị họ đi tắm tiên nữa, thưa anh chị em. Báo chí nó đăng những ông to quan to mặt lớn tiền giàu lắm của mà đi tắm tiên, rồi bo cho những cô mà đi tắm cho mình ấy là cả vài trăm đô la, có khi là xong đó thì mua cho một cái xe, mua cho những cái đồ ví đắt tiền cả mấy triệu đồng một cái ví, một cái bóp. Thưa anh chị em, những người ấy, những con người ấy, họ đã được Chúa ban cho rất nhiều và họ phải trả rất nhiều, không đời này chắc chắn là đời sau, cho đến đồng bạc cuối cùng không thể chạy đâu được đâu, thưa các bạn, thưa anh chị em. Lòng thương xót của Chúa bây giờ đang cho họ cái cơ hội. Chúa nói với Faustina rằng hãy nói với toàn thế giới đây là cơ may cuối cùng, đây là cơ hội cuối cùng cho nhân loại này được hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa, để người thợ giờ 6 giờ sáng và 6 giờ chiều cũng được hưởng lòng thương xót Chúa. Vì Chúa đáp ứng cho mỗi người tùy theo mỗi hoàn cảnh, tùy theo mỗi cái môi trường, tùy theo mỗi cá tính, tùy theo tính nết của mỗi người mà Chúa xử và Chúa ban ơn. Không ai giống ai hết. Và đó là lòng thương xót của Chúa. Còn đức công bằng thì mắt đền mắt, răng đền răng. Công bằng thì ta làm thế nào ta phải chịu trách nhiệm và phải trả lẽ về những cái việc ấy. Lúc đó ta không còn cơ hội nào đâu, thưa anh chị em và thưa các bạn. Đây là cơ hội cuối cùng cho thế giới này mở lòng ra mà đón nhận lòng thương xót của Chúa. Như là bài đọc 1 anh chị em vừa mới nghe, hãy tìm Đức Chúa khi người còn cho gặp, hãy kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương hãy từ bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Và có những con người đã quay trở về với Chúa. Mời anh chị em nghe những lá thư của những bạn trẻ sau đây. Đây là một bạn du học sinh ở bên Mỹ, ở tiểu bang Texas, viết cho tôi. Kính thưa cha, con tên là Maria Đinh Hoàng Ngọc Phương, là du học sinh ở bên Mỹ. Con được 20 tuổi. Con rất tin sự hiện diện của Chúa, nhưng đôi khi con lại thắc mắc và tự hỏi Chúa là người như thế nào, Chúa ở đâu, Chúa có nhận lời con cầu xin không. Có nhiều lúc con không đọc kinh, quên cầu nguyện. Đôi khi con cảm thấy mình sống không phải là con chiên của Chúa. Vậy con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được giữ vững niềm tin và luôn luôn là một con chiên ngoan đạo, tránh xa lời cám dỗ của ma quỷ. Gia đình con rất sùng đạo, ông bà con lúc nào cũng cầu nguyện cho đại gia đình. Nhưng mấy năm gần đây, gia đình các chú con không hòa hợp. Con xin cha cầu nguyện cho đại gia đình con được hòa hợp, biết mở lòng ra. Năm 2007, con đi xét nghiệm bị siêu vi gan B. Con rất buồn nhưng vẫn cầu nguyện cùng Chúa. Và con đã cảm thấy Chúa đang nhận lời con. Con cảm thấy cuộc sống của con được an tâm và bệnh của con cũng đã giảm nhiều. Nhờ ơn Chúa, con kiếm được một việc làm vào giờ không phải đến trường vì con là du học sinh, vừa đi học vừa đi làm. Đây là số tiền lương đầu tiên mà con đi làm. Con xin chuyển hết cho cha để giúp đến những em nhỏ đang gặp khó khăn. Số tiền là 100 đô la. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thưa cha, đây là một người bạn cùng học chung lớp với con. Người bạn ấy theo đạo Tin Lành, là người Mỹ. Sau khi nghe con giới thiệu những hoạt động của cha và được nghe những bài giảng của cha và những hình ảnh trên trang web tinvui.info, anh rất thích và rất khâm phục cha và các anh chị trong đội quân áo xanh và cảm động về đức tin của người Việt Nam. Muốn được làm quen với cha khi nào anh có dịp về Việt Nam để có dịp cùng với cộng đoàn cầu nguyện. Con là Maria Đinh Hoàng Ngọc Phương, 20 tuổi, sinh viên ở Texas. Đây là lá thư mà người bạn Tin Lành ấy viết. Hi, my name is Nick Hahn. I am 22 years old and I live in Tomball, Texas, United States of America. My friend Phương told me about your church. Please keep me and my family in your prayers. My mother has a kidney failure and her health is declining. Please pray for her and also for me in my school work. I believe in the power of the prayer and I know God will answer. We must stay faithful. Please remember me and my family. Thank you and God bless you. Nick Hanhart. Đó là thư ấy của một người Tin Lành 22 tuổi, nói rằng cầu nguyện cho anh ta, mẹ anh ta bị đau, rồi cầu nguyện cho gia đình anh và nhớ đến anh ta trong lời cầu nguyện. Những người trẻ ngày hôm nay, những người thợ vào giờ thứ 4, 5, 6 giờ chiều, họ vẫn còn nhớ được đến Chúa như vậy. Rất là tuyệt vời, thưa các bạn. Dù là ở Việt Nam, dù là ở Mỹ, dù là ở bất cứ nơi nào, họ vẫn còn giữ được cái niềm tin vào Thiên Chúa như thế. Ta tạ ơn Chúa. Và đây là một bạn khác ở Hòa Hưng này. Đến Hòa Hưng này, viết một lá thư như sau. Đây cũng là lời tạm biệt, chia tay để ngày mai bạn ấy lên đường đi Mỹ. Chúng vui đêm này cho trọn tình quê hương, đẹp tình yêu thương mai tôi rời đất này đi Mỹ mất rồi. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 9 2011. Kính gửi cha Long và cộng đoàn. Con tên là Anna Nguyễn Thị Thanh Thùy. Con đã đi lễ lòng thương xót Chúa được hơn một tháng rồi. Mặc dù ngày xưa con đã từng ở đường Nghĩa Phát gần nhà thờ Chí Hòa mà không hề hay biết tới lòng thương xót Chúa, đó quả là một thiếu sót rất to lớn của con. Thưa cha, cách đây hơn một tháng, trước khi đi phỏng vấn lần đầu tiên, mẹ con ở Bảo Lộc có nói với con là nên đi lễ lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa để nhờ Đức Mẹ chuyển cầu cho con có visa đi Mỹ. Lần đầu tiên đến với lòng thương xót Chúa, con rất bất ngờ vì có hàng ngàn người cùng đến nhà thờ. Mặc dù hôm đó con đến rất sớm nhưng vẫn chen vào rất khó khăn vì dòng người quá đông đúc. Khi tham dự thánh lễ và nhất là khi nghe những lời giảng đầy ý nghĩa và sâu sắc của cha, con đã khóc rất nhiều. Thưa cha, nhà con là đạo gốc, gia đình con ở Bảo Lộc, còn con học đại học ở Sài Gòn. Mẹ con rất ngoan đạo, hàng ngày luôn tham dự thánh lễ. Thế nhưng con, em thứ hai của con và ba của con thì sống đạo rất khô khan. Trước đây con học giáo lý, đi lễ, rước lễ chỉ có lệ, thậm chí nhiều lần lười biếng bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Chỉ có lúc khó khăn cần Chúa ban ơn, con mới chạy đến kêu cầu cùng người. Con thật ích kỷ, thật ngu ngốc. Thế nhưng nhờ bài giảng của cha và các chứng nhân lòng thương xót Chúa, con đã hiểu ra được nhiều lẽ. Con hiểu rằng Chúa đã ban ơn cho con rất nhiều mà con không hề hay biết. Chúa ban cho con may mắn hơn rất nhiều người, thế mà nhiều lúc con không biết quý trọng những may mắn đó. Những lời giảng của cha như thắp sáng tâm hồn khô đá của con, khiến con được sáng láng tâm hồn. Kể từ ấy, con năng việc đạo hơn, biết đọc kinh cầu nguyện cùng Chúa hơn. Ngày 16 tháng 8, con đi phỏng vấn lần nhất, nhưng kết quả là con rớt do không chịu chuẩn bị kỹ lưỡng vì quá ỷ y. Lúc đó, con đã dám trách Chúa và tự hỏi, con đã cầu nguyện và đọc kinh nhiều như vậy, tại sao Chúa lại không nhận lời con? Thế nhưng, mẹ con nói rằng, Chúa đang thử thách lòng tin của con và khuyên con kiên nhẫn, luôn đặt niềm tin nơi Chúa. Chúa sẽ phù hộ cho con. Quả thật vậy, ân lành đầu tiên Chúa và mẹ ban cho con đó là con thi bằng Anh văn mà các du học sinh cần có được 5,5 điểm, một số điểm ngoài mong đợi của con. Vì khi con thi, nghĩ mình được 4 điểm là cao rồi. Con nhận kết quả thi, con hiểu rằng Chúa và mẹ đã ban ơn cho con. Trước ngày phỏng vấn lần 2 vào ngày 12 tháng 9, con rất lo lắng vì ngày này là bên Mỹ đang kỷ niệm 10 năm khủng bố ngày 11 tháng 9. Mỹ sẽ chắc chắn phỏng vấn rất khó. Trước đó con vẫn đi lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Và vào ngày thứ Bảy trước ngày đó, con đi lễ lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Hòa Hưng. Và may mắn được cha đặt tay cầu nguyện cho con, vì con mong muốn được cha đặt tay cầu nguyện lâu lắm rồi mà chưa được. Trước ngày phỏng vấn một ngày, con đã nhắn tin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con lúc vào phòng chuẩn bị phỏng vấn. Vì phỏng vấn lần hai nên con bị đẩy xuống lúc 11 giờ trưa mới được phỏng vấn. Lúc đó con lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Con cũng đọc tập san nhờ mẹ đến với Chúa mà cha gửi tặng cho con. Lúc đó con đã khóc vì cảm động trước ơn Chúa đã ban cho các chứng nhân. Ngày con phỏng vấn rất khó, nhiều người rớt và con cũng chuẩn bị tinh thần là mình sẽ rớt. Nhưng không ngờ ơn Chúa soi sáng cho con. Con được may mắn có visa, con rất vui mừng và không ngừng cảm ơn Chúa và mẹ Maria. Chủ nhật 18 tháng 9 là con bay qua Mỹ rồi, không được tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa nữa. Nhưng con sẽ thường xuyên vào trang tinvui.info nghe các bài giảng của cha, và con sẽ là chứng nhân để loan truyền lòng thương xót Chúa. Con sẽ cố gắng sống tốt đời, đẹp đạo, biết yêu thương anh em của mình, yêu thương kẻ thù và biết giúp đỡ tất cả mọi người. Chúc cha Long luôn khỏe mạnh, cộng đoàn lòng thương xót Chúa càng lớn mạnh. Con xin cha cầu nguyện cho con được sang Mỹ bình an, làm nhiều tiền để giúp đỡ những người nghèo khó tại Việt Nam. Chào cha và cộng đoàn, con Anna Nguyễn Thị Thanh Thùy. Thưa các bạn, cũng rất nhiều lần ta đã kêu trách Chúa như bạn Thùy, vì xin không được như ý ta. Và ta cảm thấy như là Chúa bất công, Chúa không công bằng, đúng không ạ? Tại sao có những người được mà tôi không được? Tại sao có những người họ được biết bao nhiêu những ưu đãi trong cuộc đời mà tôi thì cứ thua thiệt? Ngày hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta hãy quay trở về, đón nhận lòng thương xót của Chúa và xác tín rằng đường lối của Chúa xa vời với đường lối của con người, và suy nghĩ tính toán của ta hạn hẹp, nhỏ bé, vì trái tim ta nhỏ hẹp, đầu óc ta nông cạn. Đừng so với đường lối của Chúa, mà hãy như mẹ Maria: này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như đường lối của Chúa dành cho tôi. Và mẹ trở thành có phúc trên tất cả các người phụ nữ, và ơn Chúa xuống trên mẹ. Và ngày hôm nay mẹ vẫn tiếp tục cầu thay, nguyện giúp cho chúng ta, cầu bầu cho chúng ta trước tòa Chúa những người con của mẹ, những người con của Đấng giàu lòng xót thương, và luôn luôn sẵn sàng mở lòng ra để Chúa xót thương và xót thương nhau. Mời các bạn đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin của mình.